Cẩm Tú Duyên. Người đọc Ý Ý. Chương 1. Bạch Lộ Là Xương. Phần 1. Thật sự là cho tới giờ cũng chưa từng thấy qua cánh cửa nào đẹp như vậy. Đứng trước cánh cổng cao lớn màu đen bằng sắt có chạm trổ hoa văn kia, Cẩm Tú ngây dại. Đây là chỗ ở của Minh Châu sao? Đây sao có thể là chỗ Minh Châu ở được? Nhưng trên tờ giấy bị mồ hôi thấm ướt trong lòng bàn tay, dọc theo đường đi dở ra xem không biết bao nhiêu lần, cho nên bị nhăn thành một cục kia là địa chỉ mà Điền Thúc dùng bút lông viết, rõ ràng khớp với địa chỉ được khắc trên tấm biển bên cạnh. Nhìn xuyên qua tay vịn, ngóng vào bên trong, rõ ràng là một tòa nhà xa hoa lộng lẫy, thảm cỏ xanh, núi giả, hồ nước, tòa lầu màu gạch đỏ với kiến trúc hiện đại, được vây quanh bởi những khóm hoa tulip. Làm sao có thể? 10 năm trước, Minh Châu mới chỉ 15 tuổi. Một mình chị ấy ở Thượng Hải, không thân thích, không chỗ dựa, lấy đâu ra một tòa nhà lớn như vậy? Có lẽ là chị ấy gả cho người ta. Nhưng lúc Điền Thúc trở về, cũng không có nói đến chuyện này. Cẩm Tú do dự nhấn chuông cửa. Tuy rằng đã qua giữa hè, nhưng nắng gắt vẫn cứ nóng bức như cũ. Nàng vừa đói vừa khát, phơi nắng đến đầu choáng váng mắt hoa. Dù sao cũng đã đến đây, ngàn dặm xa xôi, mặc kệ là đúng hay sai, tóm lại nên đi vào nhìn một cái. Tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên. Lên tiếng trả lời, đi ra mở cửa là một phụ nữ giúp việc, mặc quần đen áo trắng, ước chừng 40-50 tuổi, tóc búi thấp, không rối một sợi. Cách tay vịn, bà ta hết sức nghi ngờ mà nhìn Cẩm Tú từ trên xuống dưới. Cô Tỷ Mai. Cẩm Tú bị bà ta nhìn đến mức có chút không được tự nhiên, theo bản năng rụt đôi giày vải đã mòn trên chân lại. Xin hỏi, có phải Vinh Minh Châu ở nơi này không ạ?
Điều thư nhà ta họ Ân, không phải họ Vinh. Ngay cả tên cô ấy cô cũng không nói rõ, tìm cô ấy làm cái gì?
Họ Ân? Thì ra Minh Châu thật sự đổi họ. Cẩm Tú kinh ngạc. Chị ấy vốn họ Vinh, tôi là em gái của chị ấy. Người phụ nữ kia lập tức trừng mắt.
Tiểu thư nhà ta là cô Nhi, mấy năm nay đều chỉ có một mình, ở đâu chạy ra em gái gì chứ? Cô gái à, những chuyện thế này không thể nói bậy.
Minh Châu nói nàng mồ côi. Trong lòng Cẩm Tú lại nặng trĩu. Xem ra từ xa xôi tìm đến Thượng Hải thì ra là nhầm rồi. Minh Châu đã xóa sạch sẽ tên họ ra thế, rõ ràng là trong lòng có oán hận. Thà làm người một lần nữa, cũng không muốn nhắc lại chuyện trước đây. Còn chưa vào cửa, nàng đã biết Minh Châu sẽ không hoan nghênh nàng đến. Đứa em gái 10 năm chưa từng gặp mặt này, khi gặp lại, có lẽ chẳng qua là người xa lạ.
Cô gái à, nhìn dáng vẻ của cô cũng đàng hoàng, chuyện gì không làm lại đi giả danh lừa bịp. Và lại, ngôi nhà này tuy rằng hiếu khách, tiểu thư nhà ta cũng rất hào phóng. Nếu cô tìm đến cửa chia tay xin vài đồng, có thể cô ấy nhất thời mềm lòng mà ban cho. Có điều, nếu cô đến lừa gạt cô ấy, trong mắt tiểu thư nhà ta không dung một hạt cát.
Người phụ nữ này nói chuyện vừa nhanh lại vội. Cẩm Tú nghe xong cả buổi mới hiểu bà ta đang nói gì. Nụ cười mê man trên mặt còn chưa kịp thu lại, cả khuôn mặt đã nóng lên, đỏ đến mang tai. Thật không dám tin một người hầu cũng sẽ nói ra những lời như vậy với nàng. Cẩm Tú biết bây giờ mình ăn mặc rất nghèo nàn, từ trấn giang xa xôi đến, trên đường lăn lộn, nào xe nào thuyền, chiếc áo ngắn bằng vải bố trắng đã bẩn không nên hình dáng, cái túi da duy nhất trong tay cũng dính một lớp đất. Nhưng nàng lớn đến thế này, bị người ta nói là kẻ lừa đảo ngay trước mặt, vẫn là lần đầu tiên trong đời.
Bà mở cửa ra, cho dù chị ấy không nhận tôi cũng phải do chính miệng Minh Châu nói.
Cẩm Tú cao giọng.
Cho dù bà không chịu mở cửa, đi vào thông báo một tiếng cũng được. Chào ôi, còn dám hung hăng.
Cô cho nơi này là chỗ nào? Tôi nói cho cô biết, tại Thượng Hải này còn chưa có ai dám ở chỗ này dương oai. Ngay cả người của sở cảnh sát nhìn thấy tiểu thư nhà ta cũng phải cung kính khách khí. Cô còn ở nơi này hô to gọi nhỏ. Nói thật, người như cô tôi thấy nhiều rồi. Nếu không đi cho nhanh, đừng trách chúng tôi không khách khí.
Ba. Cẩm Tú giận đến mức thiếu chút nữa không nói nên lời. Đành phải lay tay vịn, lớn tiếng kêu. Minh Châu, Minh Châu, chị ra đây, em là Cẩm Tú. Người phụ nữ cuống quýt muốn ngăn lại. Đang lúc la hét ầm ĩ, trên bậc thềm trước cửa ngôi nhà màu gạch đỏ kia xuất hiện một cô gái. Áo dài bằng lụa mỏng manh màu xanh khổng tước, vô cùng yểu điệu, tóc dài như mây, từ xa liền cao giọng hỏi. Là ai? Má Dư, bà cãi nhau với ai vậy? Coi chừng làm ồn đến giấc ngủ trưa của A Tỷ. Chị ấy mà bực bội thì sẽ không khách khí. Trong giọng nói lạnh nhạt có vẻ bực bội, nhưng nghe ra thật sự trong trẻo, êm tai. Tư thế bước vội của nàng lại càng tuyệt đẹp. Eo nhỏ, chân dài đều thấp thoáng như ẩn như hiện trong áo lụa mỏng, giống như cảnh dương liễu khẽ lay động trong gió. Cô gái xinh đẹp này sẽ không là Minh Châu đi. Cẩm Tú kinh ngạc lại vui mừng. Còn nhớ năm đó, Minh Châu tuy rằng chỉ mới 15 tuổi, nhưng đã trổ mã hết sức động lòng người. Còn thường hay bị mẹ cả chỉ vào mũi, mắng là tiểu hồ ly. Mẹ của Minh Châu vốn là người xinh đẹp nhất trong mấy bà dì, chỉ tiếc là mệnh bạc. Minh Châu, Minh Châu, là em.
Cẩm Tú nắm chặt lấy tay vịn, trái tim đột nhiên nóng lên.
Còn nhớ quê nhà Trấn Giang hay không? Em là Cẩm Tú đây.
Cô gái áo xanh kia dừng bước ở trước cửa, đôi mày nhíu lại, đánh giá Cẩm Tú từ đầu đến chân một lần. Cô không biết A Tỷ nhà tôi? Cô bảo tôi là Minh Châu. Cẩm Tú ngẩn ngơ, lúc này mới biết mình nhận sai người, vội vàng lấy lại bình tĩnh mà nhìn lại. Cô gái trước mắt này không thể nghi ngờ là một mỹ nữ. Gương mặt nhỏ nhắn, nước da màu mật ong, đôi mắt màu nâu hơi giống mắt mèo, đôi mắt hơi xích lên, ánh mắt đong đưa, mềm mại, đáng yêu nói không nên lời. Nhưng đây quả thực không phải là Minh Châu. Minh Châu có làn da trắng như tuyết, mặt trái xoan, cằm nhọn, có đôi mắt hạnh, lại là mắt một mí, khóe môi còn có một nốt ruồi son nhỏ. Tuy nói 10 năm không gặp, nhưng cũng sẽ không thay đổi nhiều như vậy.
Thực xin lỗi, tôi nhận lầm người.
Cẩm Tú vội vàng giải thích.
Tôi đến từ quê nhà của chị ấy, rất nhiều năm không gặp, cho nên có thể cho tôi gặp mặt chị ấy một lần được không?
Cô gái áo xanh cũng nói giống như vậy. Cho tới giờ còn chưa nghe A Tỷ nói quê nhà còn có người. Cẩm Tú ngừng ý nghĩ muốn tiếp tục giải thích lại. Câu chuyện hơn 10 năm trước, phải giải thích thế nào đây? Huống chi cho dù nói thật, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Cứ dây dưa như vậy, chỉ sợ hôm nay thực sự không vào được cánh cửa này. Thực sự bất đắc dĩ, Cẩm Tú đành phải kiên quyết ngẩng đầu lên, nói dối.
Tôi nói, tôi là em gái của chị ấy. Thật ra là em họ Sa, bà con trong dòng họ.
À, rốt cuộc cô gái áo xanh cũng hiểu ra, nhẹ nhàng cười, nhưng ý cười kia cũng mang vài phần khinh thường. Nếu đã tìm tới cửa, Má Dư, bà cứ mở cửa cho cô ta vào đi. Má Dư vừa lầm bầm vừa cực kỳ không tình nguyện mở cửa ra. Đầu năm này, giả mạo họ hàng đến càng nhiều, bạn bè bà con xa tiếp tắp cũng đều muốn tìm đến cửa tống tiền, lúc nẻo túng cũng không biết trốn ở đâu. Cẩm Tú nghe rất rõ ràng, lại cố gắng không tức giận. Niềm vui sắp được nhìn thấy Minh Châu đã đè nén tất cả xuống dưới. Sự do dự vẫn luôn có trước lúc đến đây. Gió bụi mệt mỏi trên đường đi, xe thuyền sóc này,
còn có việc không vui vừa rồi. Tất cả đều thua kém với kỳ vọng tha thiết trong lòng. 10 năm. Minh Châu, chị có khỏe không? Chị còn nhớ Cẩm Tú năm đó đi theo phía sau chị đòi lồng đèn giấy, đòi đồ chơi làm bằng đường sao? Chị có biết hay không, hiện tại chị là người thân duy nhất của em trên đời này.
Cô gái áo xanh kia dẫn Cẩm Tú vào cửa, thẳng đường đi vào tòa nhà màu gạch đỏ kia.
Vừa rồi cô nói cô tên là gì?
Cẩm Tú, Vinh Cẩm Tú. Chị thì sao? Tôi nghe chị gọi Minh Châu là A Tỷ. Sẽ không là bà con phía gì hai chứ?
Cẩm Tú đoán vậy. Nghe nói năm đó hình như Minh Châu đến Thượng Hải nương nhờ họ hàng. Cô gái áo xanh cười sức, quay đầu liếc nàng một cái.
Không dám nhận, tôi họ Tô, tên thật kêu là Ngân Đễ. Thượng Hải có mấy trăm ngàn người kêu Trương Ngân Đễ, Lý Ngân Đễ. Có điều vì để dễ gọi, mọi người đều gọi tôi một tiếng A Đễ. Tôi chẳng qua cũng chỉ là kẻ dưới, sao dám nói là thân thích với A Tỷ. Nhưng nói đi nói lại, mấy năm nay, hình như bà con của A Tỷ quả thật cũng hơi nhiều.
Cẩm Tú biết nàng còn có hàm ý khác, nhưng đã vào cửa, cũng không đáng gây chuyện khắp nơi với người ta. Nàng nói hai câu ba câu, thật ra cũng không quan trọng. Chỉ cần thế này có thể gặp được Minh Châu là tốt rồi.
Trộm nghĩ cũng thật là, một người đẹp như vậy, nàng lại còn nói mình chẳng qua chỉ là kẻ dưới.
Mới vừa nghĩ như vậy đã tiến vào phòng khách. Một mùi thơm thoang thoảng tràn ngập khắp nơi như sương mù. Bên tai nghe thấy tiếng nhạc khẽ khẽ du dương, ánh sáng hơi tối. Trong lòng Cẩm Tú không biết vì sao lại rung động. Dương mắt nhìn lên, trước hết nhìn thấy một bộ sofa kiểu Tây, vừa dài vừa rộng. Hai cô gái 18-19 tuổi, vai kề vai, đầu sát đầu đang cùng nhau giở một quyển sách tranh. Thấy có người đến, cũng chỉ hơi ngẩng đầu liếc mắt một cái. Ngay cả trong câu chào hỏi cũng không có, cứ tiếp tục lật quyển sách tranh. Giống như người đến chỉ là con mèo, con chó trong nhà. Hai người các nàng, một người mặc váy dài sa tanh màu san hô đỏ, một người mặc áo ngắn ở nhà bằng tơ tằm, lại trải cùng một kiểu tóc bím dài bóng loáng. Mắt hạnh mày ngài, chân mày như vẽ, quả nhiên là một đôi người ngọc. A Đễ tiếp đón nàng.
Cô ngồi bên này trước, A Tỷ đang ngủ trưa, một lát nữa là dậy.
Cẩm Tú đành phải ngồi xuống trên chiếc ghế dựa phía xa xa, đặt túi da trong tay ở bên chân mình. Dọc theo đường đi đã nghĩ qua rất nhiều lần, chỗ của Minh Châu sẽ là hoàn cảnh như thế nào? Nhìn thấy nàng là vui mừng hay là ngạc nhiên? Chị không ngờ tới, chị ấy lại sống ở nơi như vậy. A Đễ kêu hầu gái đến rót trà, cũng đi thẳng ra ngoài, cuối cùng bỏ lại một mình Cẩm Tú ở đó. Cẩm Tú nếm một ngụm trà, hương trà thơm ngát cả miệng, có điều hơi lạnh, e rằng là của người khác uống còn lại đi. Nhưng thật sự là khát quá rồi, cũng không để ý nhiều như vậy. Uống một hơi sạch sẽ, chén trà đã trống không, cũng không có ai đến châm thêm. Hai cô gái trẻ trên sofa đối diện đang tiếp tục xem tập tranh, nhỏ giọng cười đùa, dường như coi như không có nàng. Không biết vì sao, thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp. Góc tường treo một cái đồng hồ gỗ viền vàng, quả lắc dao động thật lâu mới tích tắc một chút. Cẩm Tú càng lúc càng cảm thấy bất an, ngồi trên ghế mà cứ như ngồi trên đống lửa. Nơi này, mọi thứ đều rực rỡ, tráng lệ, đẹp không sao tả xiết. Còn có rất nhiều thứ mới mẻ mà nàng chưa từng thấy qua. Thế nhưng, lại luôn cảm thấy bước vào chỗ của người khác. Quần áo mồ hôi loang lổ, gió bụi mệt mỏi, đầu tóc lộn xộn. Kể cả dáng vẻ hồi hộp, thận trọng của nàng, dường như đều hoàn toàn không phù hợp với nơi này. Cuối cùng, thật lâu sau, trên cầu thang rốt cuộc vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Cẩm Tú thở ra một tiếng, kìm lòng không động mà đứng dậy. 7 phần vui mừng, 3 phần thấp thỏm.
Là Minh Châu sao?
là Minh Châu xuống sao?
Nhìn lên cầu thang, đầu tiên nàng nhìn thấy một đôi chân nhỏ nhắn nhanh nhẹn, mang một đôi guốc gỗ Nhật Bản sặc sỡ. Sau đó là vạt ngủ bằng gấm màu tím nhạt, chiếc eo thon buộc thắt lưng. Lại nhìn lên phía trên, trên bàn tay trắng nõn là một cây quạt bằng gỗ đàn hương.
Minh Châu xuống rồi.
Tóc nàng được uốn, đen nhánh mà cuốn lọn. Nhiều năm không gặp, không ngờ dáng người nàng đã cao ráo như vậy. Quả nhiên, vẫn là khuôn mặt trái xoan trắng mịn như ngọc, không hề trang điểm. Đôi môi cong tuyệt mỹ, khóe môi lại điểm một nốt ruồi son nhỏ xinh đẹp. Có lẽ là vừa mới ngủ chưa dậy, nàng còn mang theo một chút uể oải nói không nên lời. Nhưng rốt cuộc Cẩm Tú không cách nào miêu tả được đôi mắt của nàng. Cho tới bây giờ nàng mới biết, mắt mơ mà trong sách nói đến là có nghĩa gì. Cẩm Tú nhìn Minh Châu từng bước xuống lầu, ngồi xuống trước mặt. Lúc này nàng mới phát hiện ra, thì ra mình vẫn nín thở.
A Tỷ!
Hai cô gái vừa rồi vẫn ngồi trên sofa xem sách, không coi ai ra gì kia, đồng loạt đứng lên. Một người rút một điếu thuốc từ trong hộp thuốc bằng bạc ra, một người khác nhanh chóng đi châm trà mới. Cạch! Một tiếng giòn tan vang lên. Minh Châu bật hộp quẹt, châm thuốc, từ từ hút một hơi. Động tác này tào nhã giống như là gió nhẹ khẽ lướt qua cành liễu. Cẩm Tú ngơ ngác đứng nhìn, không dám tin.
Đây là Minh Châu. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên trong nhà họ Vinh ở Trấn Giang. Chị gái của mình, Minh Châu sao?